chư vị đồng tu phải biết, Kinh Phật gọi sự nhận thức ấy là chánh tri chánh kiến. Không dễ dàng. Tôi thưa cùng quý vị đồng học, trong nhiều năm qua, tôi cũng đã dạy không ít học trò, từng dạy chẳng ít Phật học viện. Nay nghĩ lại thì chính mình cũng rất hổ thẹn. Vì sao? Đúng là như người ta thường nói, khiến cho con em người khác lầm lạc, dạy học khiến cho con em của người khác bị lầm lỡ. Tôi dạy tại Phật học viện, trong quá khứ cũng đã khiến cho con em người khác bị lầm lạc, nhưng chẳng phải là cố ý. Vì sao? Chính mình chẳng nhận biết rõ ràng, cứ nghiễm nhiên làm thầy. Nay mới hiểu rõ, mới hối hận. Nay tôi đã hiểu rõ, nhận biết đường lối rồi. Sau khi nhận rõ, mới thật sự giác ngộ cách dạy học của cổ nhân là đúng, chính xác. Nay chúng ta tự phụ chính mình thông minh, tài trí, nghĩ ra một khuôn khổ phương pháp khác, đó là sai lầm. Cổ nhân dùng phương pháp gì? Thâm nhập một môn. 10 năm trước, tức năm 1977, tôi đến giảng kinh tại Hương Cảng lần đầu tiên, giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc ấy, lão pháp sư Hải Nhân ở Hương Cảng vẫn còn sống. Năm sau ngài viên tịch, tức là viên tịch năm 1978, tôi đến viếng ngài. Khi ấy ngài đã ngoài 90 tuổi. Ở Hương Cảng, ngài được xưng tụng là Thủ Lăng Nghiêm Vương, sư cả đời chuyên giảng kinh Lăng Nghiêm. Tôi ở Hương Cảng do tôi giảng kinh Lăng Nghiêm, nghe nói ngài suốt đời nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm, đương nhiên phải đến vái yết ngài. Trò chuyện rất hợp ý, được lão nhân gia chỉ dạy rất nhiều. Làm học trò của ngài chẳng dễ dàng. Ngài dạy học theo lối xưa, chẳng dùng kiểu mới. Nghe nói ngài chỉ có 6 vị đồ đệ. Tư cách ra sao mới được ngài thâu nhận làm học trò? Phải thuộc kinh Lăng Nghiêm. Không chỉ thuộc lòng kinh, mà còn phải thuộc lòng chú giải. Ngài chỉ định bản chú giải. Nếu là tôi sẽ không chọn bản chú giải ấy. Sư chọn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh Văn Cú do Ngẫu Ích Đại Sư trước tác. Trong quá khứ tôi học Lăng Nghiêm, chọn bản chú giải Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch của Pháp Sư Giao Quang. Bản Văn Cú tôi cũng có. Sách được đóng thành 10 tập, khâu gáy bằng chỉ. Cả kinh lẫn chú giải đều phải thuộc lòng. Nếu chẳng thể thuộc, ngài sẽ không thâu nhận. Làm học trò của ngài phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, phải thuộc chú giải. Nhưng học trò của ngài, người nào cũng có thành tựu. Ngài sử dụng phương pháp của cổ xưa. Nếu chúng ta nghiên cứu Cao Tăng truyện kỹ càng, từ xưa tới nay, thậm chí tại gia cư sĩ, họ thành tựu gần như chẳng có ngoại lệ nào. Đều là suốt đời chuyên dụng công sức nơi một bộ kinh. Như vào đầu thời Dân Quốc, cư sĩ Giang Dị Nông suốt đời chuyên môn nghiên cứu kinh Kim Cang. Ông ta dành ra 40 năm dụng công nơi kinh Kim Cang. Cuối cùng viết thành bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa. Đó là thành tích nghiên cứu 40 năm của ông ta. Cư sĩ Châu Chỉ Am nghiên cứu Tâm Kinh. Tâm Kinh 260 chữ. Ông ta cũng phải tốn 40 năm công phu để viết một bộ chú giải cho Tâm Kinh. Tức Tâm Kinh Thuyên Chú. Quý vị suy nghĩ xem, tinh lực cả đời dồn vào một bộ kinh. Trong truyện ký của Pháp Sư Đàm Hư có đề cập Bát Tái Hàng Song Độc Lăng Nghiêm, đọc một bộ kinh Lăng Nghiêm suốt 8 năm. Vì vậy, mọi người nếu muốn thành tựu, thật sự phải đổ công sức 10 năm hay 8 năm nơi một bộ kinh. 10 năm hay 8 năm ấy rất khổ, không ai biết tới quý vị, không ai hỏi đến quý vị. 10 năm quạnh quẻ siêng khổ học tập, học 10 năm hay 8 năm, quý vị sẽ khai ngộ. Hễ ngộ bèn nhập đệ nhất nghĩa. Sau khi ngộ, hết thảy các kinh luận đều thông. Tức là một kinh thông, hết thảy các kinh đều thông. Con người hiện tại đi lạc đường. Vì sao? Hễ vừa dụng công, bèn sách này cũng phải đọc, sách kia cũng phải xem, thứ gì cũng đều đọc, mong thứ gì cũng đều hiểu. Kết quả là sau khi đọc, thứ gì cũng đều không hiểu. Những gì quý vị hiểu đều là kiến thức thông thường bề ngoài, thậm chí ngay cả kiến thức thông thường cũng nói sai be bét. Vì sao? Vì quý vị chưa nhập cảnh giới, chưa nhập đệ nhất nghĩa. Phải là sau khi khế nhập thì mới được, mới là thật, chẳng giả. Do điều này, chúng ta hãy suy nghĩ, trước đây coi thường, tưởng phương pháp cổ xưa là cũ rích, đáng phải nên đào thải. Nay ta thật sự hiểu rõ phương pháp ấy là phương pháp cao minh nhất. Các phương pháp tách lìa phương pháp ấy đều là sai lầm, nhất định phải thâm nhập một môn. Quý vị muốn nghiên cứu Kinh Di Đà, hãy đọc Sớ Sao hoặc đọc Yếu Giải. Mỗi ngày đọc một lần, quý vị niệm suốt 10 năm, chẳng gián đoạn bữa nào. Nói cách khác, tâm quý vị đắc định rồi, đó là niệm Phật tam muội. Vì sao? Trong tâm quý vị chẳng hề nghĩ đến điều gì khác. Tâm định nơi chuyên nhất, đó là niệm Phật tam muội. Quý vị có định, định lâu ngày sẽ khai trí huệ. Nhất quyết chớ nên tam tâm nhị ý. Nếu chư vị muốn thành tựu, niệm kinh Vô Lượng Thọ cũng được, mà niệm kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật cũng được. Nhưng chỉ nên niệm một thứ, đừng nên niệm hai thứ. Hãy thâm nhập một môn. Ở đây, tổ trích dẫn mấy câu từ bộ Đại Luận. Bồ Tát biết người thế gian nói ta, Ngài hiểu rõ ràng ta là bất khả đắc. Vì thế, để tự mình thụ dụng thì là vô ngã tướng, chẳng trái nghịch đệ nhất nghĩa. Tùy thuận chúng sanh nên nói ta. Sự tùy thuận chúng sanh ấy chính là lòng đại từ đại bi lưu lộ từ chân tánh để người khác thụ dụng. Nhằm giáo hóa và lợi ích chúng sanh mà nói ta, tuyệt đối chẳng phải là chính mình có phân biệt, có chấp trước. Ý nghĩa thứ hai là nói, nhị dân phá tà kiến giả, vị tà ngã, mạng ngã, danh tự ngã. Thế tục nhân cụ tiền nhị ngã, học đạo nhân cụ hậu nhị ngã, thánh nhân duy tối hậu ngã. Thuận tục xưng ngã, đảng thị danh tự. Thật vô tà mạng, cố vô quá cửu. Ở đây lời sau đã nêu lên ba điều. Thứ nhất là tà kiến. Tà kiến là kiến giải sai lầm. Căn bản là không có ta, nhưng ngỡ là có ta. Đó gọi là tà ngã. Thứ hai là mạng ngã, kiêu căng ngạo mạn. Chỉ cần có ngã thì chắc chắn sẽ có mạng. Chữ mạng này là một chướng ngại rất lớn. Vì có ngã kiến, nhất định có ngạo mạn. Nói chung là luôn tưởng mình mạnh hơn người khác chẳng bằng ta. Chẳng biết hết thảy các pháp bình đẳng. Hết thảy các pháp tướng có, thể không, chắc chắn là bình đẳng. Trong sự bình đẳng, dấy lên sự ngạo nghễ, ngã mạn. Tâm bình đẳng mất đi. Nếu tâm chẳng bình đẳng, chắc chắn chẳng thể kiến tánh, chắc chắn chẳng thể phá nghiệp chướng. Ngã mạn là nghiệp chướng. Vì thế tu trì Phật pháp, pháp môn thứ nhất là lễ kính chư Phật. Vì sao phải tu lễ kính? Phá ngã mạn. Nói cách khác, phá trừ nghiệp chướng. Chướng ngại ấy sẽ ngăn trở quý vị minh tâm kiến tánh, ngăn trở bồ đề niết bàn của chính mình. Không chỉ chướng ngại điều ấy, mà hễ có ngã mạn, nhất định sẽ tạo tội nghiệp. Chính mình ngạo nghễ khinh mạng người khác, đấy là tạo tội nghiệp. Đừng tưởng tội nghiệp ấy rất nhỏ. Tội nghiệp rất nhỏ nhưng hàng ngày tích lũy sẽ biến thành chướng ngại trọng đại, chướng ngại quý vị học đạo. Không chỉ đạo nghiệp chẳng thể thành tựu, mà thậm chí nó còn chướng ngại quý vị lý giải kinh luận. Kẻ kiêu căng ngạo mạn nghe kinh sẽ không hiểu, mà cũng chẳng thể khai ngộ. Nếu kẻ ấy ngộ thì đều là ngộ nơi đường tà, suy nghĩ lệch lạc, chẳng thể ngộ chánh pháp. Điều này đúng là vô cùng nghiêm trọng. Thứ ba là danh tự ngã. Danh tự nghĩa là hữu danh vô thực. Tiếp đó tổ phân tích, người thế tục trọn đủ hai thứ ngã trước đó, tức là tà ngã và mạng ngã. Người học đạo trọn đủ hai loại ngã trong phần sau, tức là mạng ngã và danh tự ngã. Vì sao? Họ có kiến giải chính xác. Chẳng hạn như hàng sơ quả tiểu thừa đã chứng sơ quả, kiến giải chính xác. Chẳng có tà ngã, nhưng có mạng ngã. Vì sao có mạng ngã? Vì họ đã đoạn kiến hoặc, nên không có kiến giải sai lầm. Nhưng chưa đoạn tư hoặc, tham sân si mạng chưa đoạn, nên ngã của họ thuộc loại mạng ngã, chẳng phải là tà ngã. Đạt tới địa vị Đại Bồ Tát, tư hoặc đoạn sạch, mạng ngã chẳng còn nữa. Sau đấy, nói ngã với chúng ta, các ngài cũng nói ngã. Cái ngã ấy là danh tự ngã, chẳng trở ngại sự, vì ngã ấy hữu danh vô thực. Nhằm thuận tiện nói năng, đó là mánh khóe giáo hóa chúng sanh. Bất đắc dĩ, chư vị nghĩ